vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Chính phủ liên bang loan báo việc hầu đáp bản phúc trình có tên là tôn trọng tại nơi làm việc. Thủ tướng Scott Morrison cho biết nội dung của việc đáp trả bản phúc trình là sự thay đổi văn hóa tại nơi làm việc của người Úc để giữ cho mọi người được an toàn.
Những chuyện xảy ra trong tòa nhà này trong những tháng vừa qua chỉ nêu bật thêm và tăng cường tính chất nghiêm trọng của các vấn đề này. Đó là thách thức mà chúng ta đương đầu và những thất vọng lớn lao mà người dân Úc cảm nhận được, đặc biệt là phụ nữ trên khắp nước Úc. Việc quấy nhiễu tình dục là không thể chấp nhận được. Nó không chỉ trái đạo đức, xấu xa mà còn là một tội lỗi. Nó khiến cho người dân Úc, đặc biệt là phụ nữ, lo sợ không chỉ về an ninh cá nhân mà còn an ninh về mặt kinh tế khi cảm thấy không an toàn nơi làm việc.
Được biết, một số khuyến nghị do ủy viên chống kỳ thị đưa ra đã được chính phủ chấp nhận. Một đặc tính then chốt là các thẩm phán cũng như chính trị gia cũng chịu chi phối do luật lệ về quấy nhiễu tình dục tại nơi làm việc, giống như mọi người dân Úc khác. Ngoài ra, định nghĩa về hạnh kiểm sai trái nghiêm trọng tại nơi làm việc sẽ được thay đổi để bao gồm cả việc quấy nhiễu tình dục, vốn cũng sẽ trở thành một lý do để bị sa thải. Tổng trưởng Tư pháp Michael Yakash ca ngợi việc phúc đáp này được xem là một bước tiến đáng kể nhắm tới việc tăng cường các biện pháp bảo vệ chống lại quấy nhiễu tình dục tại nơi làm việc, đặc biệt là nhấn mạnh về các biện pháp ngăn ngừa.
Sexual harassment, it is just unacceptable.
Quấy nhiễu tình dục không được chấp nhận tại bất cứ nơi nào trong xã hội. Sự đáp ứng của chúng tôi là cung cấp một con đường rõ ràng để hành động nhằm đạt được sự thay đổi về văn hóa có ý nghĩa trên khắp nước Úc và mang lại những nơi làm việc an toàn cho mọi người dân Úc.
Bà cho biết sẽ ủng hộ đường lối dựa trên các bằng chứng để giải quyết các vấn đề tại chỗ làm.
We need to stop this behavior before it even commences.
Chúng ta cần chấm dứt loại hành vi này trước khi nó bắt đầu. Để làm được điều đó, chính phủ Úc tiếp tục cam kết cộng tác với các tiểu bang và lãnh thổ để mang lại các chương trình giáo dục và huấn luyện. Không cần biết quý vị ở đâu, đến từ nơi nào, quý vị cần phải hiểu biết cả về trách nhiệm cũng như quyền hạn của mình.
Trong đó, Ủy ban Nhân quyền Úc cho biết có 39% phụ nữ và 26% nam giới đã từng bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc trong thời gian gần đây. Báo cáo của Ủy viên chống phân biệt giới tính Kate Jenkins đã được giao cho chính phủ vào tháng Giêng năm ngoái và được công bố công khai vào tháng 3. Vào khoảng thời gian đó, sự chú ý chính phủ chuyển sang COVID-19 với trường hợp đầu tiên được ghi nhận ở Úc chỉ vài tuần sau khi báo cáo được chuyển giao. Phòng Thương mại và Công nghiệp Úc hoan nghênh phản ứng của chính phủ, cho rằng phản ứng này cân nhắc và thực tế. Quyền giám đốc điều hành là bà Lenny Lambert nói rằng không có chỗ nơi làm việc cho việc quấy rối tình dục và giáo dục là rất quan trọng để thay đổi văn hóa cho phép hành vi này.
We've got to tackle cultural attitudes early in our community.
Chúng ta phải sớm giải quyết các thái độ văn hóa trong cộng đồng của chúng ta. Chúng ta phải xem xét niềm tin của mọi người là gì, thái độ của mọi người là gì, vốn có thể dẫn đến ý tưởng họ sẽ quấy rối người khác.
Trong đó bà Samata Manwana là người đứng đầu về luật nhân dụng tại công ty luật Shise Lawyers. Bà cho biết một trong các hành động được chính phủ chấp nhận là thay đổi thời gian mà các nạn nhân nạp đơn khiếu nại.
At present, there is a discretion on the Human Rights Commission.
Hiện nay, Ủy ban Nhân quyền có toàn quyền quyết định việc chấm dứt đơn xin phân biệt giới tính hay quấy rối tình dục sau 6 tháng. Đây thật sự là một khoảng thời gian rất ngắn để nạn nhân của hành vi quấy rối tình dục thậm chí có thể tự nhận ra điều gì đã xảy ra với họ, chưa nói đến việc tham khảo ý kiến của cố vấn luật pháp hoặc bắt đầu bất kỳ hành động pháp lý nào. Vì vậy, đây là một bước đáng hoan nghênh mà chính phủ đang thực hiện theo đề nghị của Ủy viên phân biệt giới tính để mà kéo dài thời gian đó lên 24 tháng.
Để biết, phản ứng của chính phủ diễn ra khi phải đối diện với các áp lực trong việc đối phó với sự an toàn của phụ nữ, theo sau nhiều cáo buộc về hãm hiếp và quấy nhiễu tình dục xảy ra. Những nhà tranh đấu cho sự an toàn cho phụ nữ nói rằng đã nói nhiều về chuyện này, thế nhưng lại có ít hành động. Còn các nghiệp đoàn cho biết giáo dục và việc nâng cao nhận thức là quan trọng, thế nhưng trừ khi được hậu thuẫn với quyền hạn và các hậu quả về luật pháp, thì họ thất bại đối với những phụ nữ đi làm tại Úc. Tổng công đoàn Úc ACTU cho biết phúc trình làm ngơ các khuyến cáo của ủy viên khi vận động cho có nhiều quyền hạn mạnh mẽ hơn để điều tra các quy tắc mới theo đạo luật về sức khỏe và an toàn nơi làm việc, cũng như thay đổi trong đạo luật công bằng làm việc. Tổng trưởng phụ trách an toàn phụ nữ là bà Anne Ruston khuyến khích mọi người hãy ghi danh tham dự cuộc họp thượng đỉnh về an toàn cho phụ nữ vào tháng 7 sắp tới và để đạt trước các ý kiến.
I would encourage anybody who has got ideas about how we actually can take action, real and meaningful action to make change.
Tôi khuyến khích bất kỳ ai có ý tưởng về cách chúng ta thực sự hành động và có ý nghĩa để tạo ra thay đổi trong lĩnh vực này. Số liệu thống kê cho thấy quá cao. Cứ 9 ngày lại có một phụ nữ bị giết dưới tay của một người bạn tình thân thiết. Còn cứ 2 phút thì cảnh sát lại được gọi đến trình báo một vụ bạo hành trong gia đình. Đó là điều không thể chấp nhận được ở Úc. Vì vậy, hãy tiếp tục lên tiếng nếu như quý vị có ý tưởng nào trong lĩnh vực này.
Được biết, Hội nghị Thượng đỉnh Toàn quốc về An toàn Phụ nữ sẽ diễn ra vào 2 ngày, 29 và 30 tháng 7. Nếu quý vị hay ai đó mà quý vị biết bị quấy nhiễu tình dục hay bị tấn công, xin gọi số 1800 Respect hay 1800-737-732.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.